Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa tu xuất gia giao duyên 10 ngày. Hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Thấy nguyên ngày hôm nay mà thấy còn tỉnh lắm. Mà thấy quý vị tỉnh vậy, cái Pháp Hòa tỉnh hơn. Vị nào mà có bệnh á, thì nên báo cho chúng biết. Thì mình ở trong chúng á, là ngoài cái việc tu tập, thì khi mình có những cái vấn đề gì liên quan đến thân tâm của mình đều phải cho chúng biết. Vì khi mà sống trong chúng á, là mình sống trong một cái tập thể và mình làm việc chung, mình ăn cơm chung, mình tu chung, thì mình có bệnh mình cho chúng biết. Chúng biết để làm gì? Chúng biết để chúng hộ niệm cho mình. Cái chữ hộ niệm đây á, không có nghĩa là tới tụng kinh như mình nghĩ đâu, không phải. Đừng có hiểu hộ niệm kiểu đó là hiểu chữ gần quá. Thấy không? Cái chữ hộ niệm đây có nghĩa là giúp đỡ cho mình. Hoặc là thí dụ như bây giờ á, mình được phân chia rửa chén, nhưng mà mình bị cảm, thì trong chúng biết á, thì trong chúng sẽ đề nghị là không nên cho mình rửa chén, là vì mình sẽ nhúng vào nước và mình sẽ bệnh thêm. Đó là hộ niệm. Hiểu ý không? Cái chữ hộ niệm phải là ngay đơ ra rồi đợi ta tới hộ niệm. Nói ra cái là cười là biết quý vị nghĩ gì rồi. Không. Cái chữ hộ niệm là vậy. Là luôn luôn nghĩ nhớ tới và hỗ trợ cho mình. Cái chữ hộ niệm nó nhiều nghĩa lắm. Nó bao gồm lắm. Thí dụ bây giờ xin lỗi cái người kia mà họ sắp mất, mình tới một hộ niệm, tức là mình cho họ thêm một cái sức mạnh tâm linh để họ có ra đi là họ đi trong nhẹ nhàng. Đó là cũng hộ niệm. Rồi giờ hai vợ chồng kia ta đám cưới, mình cũng hộ niệm. Hộ niệm có nghĩa là mình cho họ sức mạnh bình an để cho họ có được cái năng lượng và để họ bắt đầu một cái đời sống gia đình của họ. Thí dụ Pháp Hòa nói hôm nay Pháp Hòa mệt quá, Pháp Hòa muốn quý vị hộ niệm cho Pháp Hòa một chút. Không có nghĩa là thầy nằm xuống đi tôi tụng kinh chứ. Hộ niệm có nghĩa là xin quý vị cố gắng làm được những gì mà quý vị có thể. Ngày hôm nay Pháp Hòa nhiều việc quá, quý vị chia sẻ cho Pháp Hòa một chút. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra vợ chồng sống chung một nhà cũng vậy. Đi làm về, nhìn cái mặt ổng, coi bộ bữa nay không được tươi lắm. Thì mình hộ niệm cho ổng là bằng cách là mình bớt nói. Mình cứ lải nhải hoài hồi lỏng quạo. Thành thử là mình phải nhìn sắc diện của nhau để mà làm gì? Để hộ niệm cho nhau. Giống như Pháp Hòa thường thường á, trong chúng tu cũng vậy, Pháp Hòa hay để ý. Nhìn coi quý vị hôm nay sắc diện làm sao để Pháp Hòa hộ niệm cho quý vị. Có nhiều khi không có nói gì hết, mà chỉ cần tới hỏi thăm một vài câu. Quý hiểu ý ha. Như ngày hôm qua đó, tối hôm qua tụng kinh xong, nghe giảng xong, thì có một cô Phật tử tới xin gặp. Và cô gặp mình là giống như cô gặp đúng đối tượng để cô trúc vậy đó. Lại ngồi chỉ có 15-20 phút thôi mà cô trổ ra, mà coi như là Pháp Hòa chỉ ngồi thở dùm cổ rồi ngồi nghe thôi để cổ trúc. Thành thử là khi mình ngồi nghe như vậy đó là hộ niệm đó. Cái người kia nó mệt mỏi quá, nó đầy nhóc ở trong đó rồi. Bây giờ cần trút ra. Và quý vị có muốn hộ niệm cho Pháp Hòa là quý vị sống an hòa với nhau. Phải không? Pháp Hòa thường nói, chỉ cần mà mình làm việc mà dù có mệt cái thân, nhưng mà trong chúng mà sống hài hòa với nhau, mà mình đi với nhau như một dòng sông chứ không phải đi như là những giọt nước. Quý vị có nhớ cái bài hát xin nguyện làm dòng sông, không làm hạt nước nhỏ. Mình người tu với nhau là mình nguyện đi như một dòng sông. Mình đi như một dòng sông, đúng không? Hồi trưa này mình từ ở dưới, mỗi buổi tụng kinh là mình đứng nghiêm chỉnh ở dưới nhà tổ. Rồi mình lễ tổ xong rồi mình đi như một dòng sông, đi có hàng, có lớp, đi vào trong cái thứ tự mình ngồi. Rồi quý vị có nghe tụng một thời kinh hồi sáng hùng hồn không? Hồi sáng này tụng một thời kinh sám hối hùng hồn không? Đó là đi như một dòng sông. Mình ăn cơm chung với nhau, hàng trăm người, hàng 200 người, mà chúng ta giữ được cái không khí trang nghiêm, im lặng. Cái im lặng đó chúng ta gọi là im lặng hùng tráng. Noble silence, im lặng hùng tráng. Và cái im lặng đó nó tạo lên một cái không khí tuyệt vời. Ngày mai là thứ hai, là bốn tay. Nếu mà sắp xếp được, không có gì trở ngại đó, thì ngày năm tay mình sẽ được nghỉ giải lao nửa ngày. Tức là ngày năm tay buổi sáng được nửa ngày off. Mà cái ngày đó off để làm gì biết không? Đi lên tu viện Tây Thiên. Mình sẽ lên tu viện Tây Thiên, mình ở trên đó một buổi. Không làm gì hết, chỉ tìm gốc cây ngồi chơi với nhau thôi. Ngồi nói chuyện chơi với nhau, ngồi uống trà, ngồi ngắm trời trong mây trắng. Và đem theo người ngổ bánh mì. Tới giờ mạnh ai nấy đem kèn ra thổi. Nhưng mà với điều kiện mưa không chơi. Mưa không chơi là gì biết không? Trời không mưa. Trời không có mưa. Và chúng ta tìm đủ xe thì chúng ta sẽ tổ chức đi lên tu viện thăm ở trên đó, và chúng ta sẽ tụng kinh ở trên đó một thời kinh. Tụng một thời kinh xong rồi là chúng ta có picnic, tức là không có ăn cơm qua đường. Chúng ta có thể tìm một gốc cây nào đó, trên đó cây nhiều, thông nhiều. Mình lên đó mình ngồi, mỗi hai ba người ngồi ăn bánh mì, uống trà. Rồi trưa mình về, mình tiếp tục sinh hoạt. Thì đó là cái chương trình của ngày thứ ba. Ai mà ở xa tới mà ở tới chiều thứ hai, và nếu mà thích quá phone về I am sick, call in sick, call vô hãng nó tôi bệnh nè, bệnh để đi tu. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng biết là cái sức mạnh của một cái đại chúng nó ghê gớm lắm. Sức mạnh của một cái chúng tu học đó, nó có khả năng nó chuyển hóa rất là nhiều thứ. Có nhiều khi mình vô đây mình ngồi như vậy rồi có thể là mình quên hết những cái ở bên ngoài. Mình chỉ cần sống hết lòng hết dạ đây là mình sống một ngày không có oan uổng. Ngày hôm tối hôm qua khi mình ngồi thiền xong đó, mình được nhắc bằng một cái bài kệ đó. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tinh tấn tu tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Ai mà để cho thời gian nó trôi đi oan uổng, để cho cái buồn, cái giận, cái phiền não, cái những cái đó nó chiếm đi cái không gian, cái thời gian, cái ngày của mình nhiều quá thì uổng lắm. Và thấy rằng vèo một cái là 3 ngày đã trôi qua. Rồi chỉ vèo một cái là 10 ngày hết. Rồi nhiều khi mình chỉ lãnh cái bằng đem về treo. Tôi đi đó đó, nhưng mà hỏi được gì không? Ta còn để lại gì không? Hỏi một câu thơ vậy đó. Rốt cuộc thì chỉ là sông cát lỡ thôi. Không có gì hết, uổng lắm. Ở trong ngôi chùa của Việt Nam á, thì chùa nào cũng có một cây bồ đề rất đẹp ở ngoài trước cửa chùa. Có ai có cái hình ảnh đó trong đầu không? Phải không? ai cũng có, chùa nào cũng có một cây bồ đề rất đẹp ở trước cửa chùa. Và nhiều khi mình tới chùa sớm, mình không có việc gì mình làm, cái mình hay ngồi dưới gốc cây bồ đề, mình ngồi chơi. Có phải không nè? Mình phải làm sao mà trong cái tâm của mình á, nó cũng có một cây bồ đề như vậy. Xanh tươi bốn mùa. Và rất đẹp, rất là kiên cố. Cho nên ở trong sân chùa có một cây bồ đề, cũng có nghĩa là trong tâm của chúng ta phải có một cây bồ đề. Và cây bồ đề đó không có cái gì làm cho nó bị lung lay hết đó. Mà thỉnh thoảng một vài cái lá nó rơi xuống, nó rất nên thơ. Cái lá đó là lá gì biết không? Cái lá đó là trong một cái cây bồ đề đó, mà chiếc lá nó có rơi xuống thì nó vẫn nên thơ, nó đẹp như thường. Hơi thở, Phật là lá chín, Pháp là mây bay. Mây nó bay ấy, chứ không phải là máy bay. Phật là lá chín, Pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra trúc lay. Tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày. Tối nay mình có thời giờ mình ngồi thiền, mình ngồi lại mình hỏi mình coi. Mấy ngày nay mình thảnh thơi chưa? Mình chưa có thảnh thơi thì mình có làm sao ngày mai mình thảnh thơi hơn. Tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày. Pháp Hòa biết là quý vị đã sắp xếp rất nhiều để có thể tới đây. Và thỉnh thoảng có những cái chồi lên, trời ơi, không biết giờ ở nhà làm sao. Pháp Hòa biết, cảm thông lắm. Chứ không có bắt quý vị mà thô ly buông đâu, buông cách hoàn toàn đâu. Tại vì mình chỉ là gieo duyên thôi mà. Chứ nếu buông được thì buông lâu rồi. Thấy không? Trong sân chùa có một cây bồ đề, trong tâm mình cũng có một cây bồ đề. Thôi bây giờ để mình bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay, Pháp Hòa hát cho quý vị nghe một bài Cội Bồ Đề. Chịu không? Có một buổi sáng nọ, khi mà Pháp Hòa giật mình dậy đó, thì trong đầu mình đó, nó nhảy ra hai câu thơ. Chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Thì khi mà hai câu thơ nó xuất hiện trong đầu rồi á, thì cái nốt nhạc nó đi theo. Quý vị biết nốt nhạc của bài hát gì không? Cái bài Trúc Đào. Ngày xưa có ngọn trúc đào. Rồi giờ sao nữa? Ai nhớ câu thứ nhì không? Mùa thu lá rụng bay vào sân em. Đó là một bài thơ. Cái bài Trúc Đào là thơ Lục Bát. Cho nên Pháp Hòa thấy là thôi bây giờ cái giờ nó tới thì mình ngồi dậy mình làm thơ. Cho nên không thể nằm đó nữa, ngồi dậy. Lấy cái viết ra liền, làm liền bài thơ Cội Bồ Đề. Và khi mà Pháp Hòa làm như vậy là Pháp Hòa vừa làm mà Pháp Hòa vừa nhẩm theo cái điệu nhạc của Trúc Đào. Thì Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe bài Cội Bồ Đề theo thể nhạc Trúc Đào. Trời ơi, không chịu vỗ tay. Ca sĩ là ta trông có nhiêu đó. Và khán giả cũng quên nữa. Bài này là mới nhất, chưa có ra lò. Mà khi mà làm xong cái bài này, Pháp Hòa còn ghi cái ngày xuống là 27 tháng 6. Mới ten. Trời, rung không biết hát nổi không? Chưa bao giờ ngồi trước số đông vậy. Chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đồ cho đầy trang thơ. Hạt lành gieo rắc muôn nơi, nguyện mang ánh sáng tận nơi khổ sâu. Nhìn trời trong sáng đâu đâu, nhìn trăng mười sao như màu pha lê. Cuộc đời thôi hết đam mê, nhìn xem cuộc thế chợt nghe lạnh lùng. Thuyền từ giữa bến lao lùng, bàn tay cứu vớt người lên bến lành. Chiều nay ngắm cội Bồ Đề, mùa thu nắng đẹp lá về trên tay. Người ơi xin ở nơi này, cùng ta an trụ tháng ngày thông dong. Cuộc đời thôi hết đam mê, nhìn xem cuộc thế chợt nghe lạnh lùng. Thuyền từ giữa bến lao lùng, bàn tay cứu vớt người lên bến lành. Chiều nay ngắm cội Bồ Đề, mùa thu nắng đẹp lá về trên tay. Người ơi xin ở nơi này, cùng ta an trụ tháng ngày thông dong. Người ơi xin ở nơi này, cùng ta an trụ tháng ngày thông dong. Lát nữa mà vị nào mà biết cái điệu nhạc này mà có cái giọng hát hay đó, quý vị lên hát cái bài này. Chùa tôi có cội Bồ Đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Khi mình nhìn được chiếc lá rơi mình cũng có thể làm thơ. Vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Mình đem cái hạt Bồ Đề mình gieo rắc muôn nơi, hạt lành gieo rắc muôn nơi, nguyện mang ánh sáng tận nơi khổ sầu. Khi mình làm được chuyện đó rồi đó, nhìn trời trong sáng đâu đâu, nhìn trăng 16 như màu pha lê. Trăng 16 nó đẹp dữ lắm, nó trong suốt như là màu pha lê. Cuộc đời thôi hết đam mê, mê gì nữa, giờ chỉ mê trăng thôi. Mê trăng, mê nhìn lá rơi. Cuộc đời thôi hết đam mê, nhìn xem cuộc thế chợt nghe lạnh lùng. Lạnh lùng nhưng mà không ngán. Thuyền từ giữa bến lao lung, bàn tay cứu vớt người lên bến lành. Khi mình rảnh á, buổi chiều mình ở chùa mình á, mình nhìn cái Bồ Đề. Chiều nay ngắm cội Bồ Đề, mùa thu nắng đẹp lá về trên tay. Mùa thu rất đẹp, và khi mà lá nó rơi xuống, nó nằm ở trên cái bàn tay của mình. Người ơi xin ở nơi này, cùng ta an trụ tháng ngày thông dong. Đó là một bài thơ, và Pháp Hòa đã chế tác cho nó thành theo cái điệu nhạc của Trúc Đào. Mình tu là mình sửa sửa lời sửa nhạc. Cái này mình hay gọi vui là gì? Nhạc mặn lời chay. Nhạc mặn mà lời chay. Chút xíu nữa. Giờ có ai lên hát không? Ở đây có người nào biết hát cái bài mà Duyên kiếp cầm ca không? Khi bác em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho người đời. Có ai biết bài đó không? Pháp Hòa mới sửa cái bài này. Cái này nó có lý do để sửa nha. Là cái bữa đó Pháp Hòa đi, quý vị nhớ cái chuyến đi Mỹ vừa rồi đó. Lẽ ra là ngày thứ bảy, thứ sáu Pháp Hòa phải về lại đây, để mà ngày thứ bảy lo cái khóa tu cho người Mỹ. Ra tới phi trường nó nói bây giờ máy bay hư, thôi ông ngồi chờ đi, khi nào có máy bay thì đi. Tới tối lại nó nói giờ không có chuyến bay, đổi qua ngày hôm sau. Thì cuối cùng Pháp Hòa phải ở lại đó một đêm, và ngày hôm sau mới có chuyến bay đi. Thì khi đi như vậy rồi đó, về tới phi trường rồi, đi được một chuyến rồi, tới chuyến thứ hai nó trễ tiếp. Nó nói máy bay hư tiếp. Mà mình cũng mô Phật nó chưa lên trên. Và nếu mà nó lên trên thiệt chắc giờ quý vị hộ niệm rồi đó. Thì trong khi mà ngồi suốt cả bao nhiêu giờ ngoài phi trường làm gì giờ? Thôi bây giờ mình làm nhạc. Thế và mới lấy cái bài mà khi biết em mang kiếp cầm ca và sửa lại là tâm hạnh người tu. Khi quyết tâm mang áo người tu, đi trong cuộc đời mang giáo pháp cho người người, nguyện rằng không lui, bền lòng ai ơi, cùng đi trong thảnh thơi. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Phải không? Mình sửa lại. Khi quyết tâm mang áo người tu, đi trong cuộc đời mang giáo pháp cho người người, nguyện rằng không lui, bền lòng ai ơi, cùng đi trong thảnh thơi. Ai biết hát bài đó lên đây mời. Tu mà hổng gan. Rồi mời cô thử. Mà mấy quý vị có muốn nghe không mới được.
Chùa tôi có cội Bồ Đề, bình an đứng vững, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Hạt lành gieo rắc muôn nơi, nguyện mang ánh sáng tầng nơi khổ sâu. Nhìn trời trong sáng đâu đâu, nhìn trăng mười sao như màu pha lê. Cuộc đời thôi hết đam mê, nhìn xem cuộc thế chợt nghe lạnh lùng. Thuyền từ giữa bến lao lung, bàn tay cũ bước người lên bên lành. Chiều nay ngắm cội Bồ Đề, mùa thu nắng đẹp lá về trên tay. Người ơi xin ở nơi này, cùng ta trụ tháng ngày thông dông. Cuộc đời thôi hết đam mê, nhìn xem cuộc thế chợt nghe lạnh lùng. Tuyền từ xưa bến lao lung, bàn tay cũ vương người lên bên lành. Chiều nay ngắm cội Bồ Đề, mùa thu nắng đẹp lá về trên tay. Người ơi xin ở nơi này, cùng ta an trụ tháng ngày thông dông. Người ơi xin ở nơi này, cùng ta an trụ tháng ngày thông dông.
Con hát lạc giọng rồi thầy ơi.
Hát bài cho đi con. Thêm bài đi, kêu Bồ Đề đi chứ.
Cho nên thầy kêu.
Tối nay con hát lạc giọng, tới chiều nay nấu canh nấu mặn chút.
thêm tí muối. Cảm ơn cô. Thế bây giờ mình trở lại mình nói tiếp cái lý do thứ 8 mà để chúng ta phát tâm Bồ Đề. Hôm trước mình nói lý do thứ nhất là vì mình nhớ ơn của Phật. Lý do thứ hai là vì mình nhớ ơn cha mẹ. Lý do thứ ba là vì mình nhớ ơn sư trưởng. Lý do thứ tư là vì mình nhớ ơn đàn na tín thí. Lý do thứ năm là vì mình nhớ ơn của... Mình nhớ cái khổ sanh tử. Lý do thứ năm là cái gì? Nhớ ơn chúng sanh. Cái thứ sáu là mình nhớ ơn vì cái khổ của sanh tử. Hôm qua mình thứ bảy là vì tôn trọng tánh linh. Hôm nay mình nói lý do thứ tám là vì sám hối nghiệp chướng. Mình nghe lời của Ngài Thật Hiền nói, sám hối nghiệp chướng là thế nào? Kinh dạy, phạm một kiết la cũng đọa địa ngục bằng 500 tuổi thọ của bốn thiên vương. Kiết la là tội nhỏ mà bị quả báo đến thế, huống chi tội nặng, quả báo thật khó tả. Nay chúng ta hằng ngày mỗi một cử chỉ cũng như mỗi một động tác luôn luôn trái với giới luật. Mỗi một bữa ăn cũng như mỗi một lần uống thường thường phạm vào thi la. Một ngày tội lỗi phạm vào theo lẽ cũng đã vô lượng, huống chi trọn đời nhiều kiếp tội lỗi phát ra quả báo khó mà nói hết. Hãy lấy ngũ giới mà nói thì 10 người đã đến 9 kẻ vi phạm, bày tỏ thì ít mà giấu giếm lại nhiều. Ngũ giới chỉ là giới tại gia mà còn không giữ đủ, huống chi các giới sa di, tỳ kheo, bồ tát, thôi thì khỏi nói. Hỏi cái tiếng thì nó là tỳ kheo, hỏi cái thật thì hãy còn chưa đủ làm u bà tắc, như thế mà không xấu hổ được sao? Phải biết giới luật Phật không thọ thì thôi, thọ thì không được phạm. Trừ phi cảm thương thân mình lại xót xa kẻ khác, thân và miệng cùng thi thiết, tiếng và lệ đều tuôn đổ để khắp vì chúng sanh khẩn cầu sám hối. Vì ngàn đời muôn kiếp ác báo cũng khó tránh cho khỏi. Đó là lý do thứ 8 của sự phát Bồ Đề Tâm. Thường thường mình hay nghe cái danh từ sám hối, phải không? Cái chữ sám hối đó là mình nói, mình ráp giữa tiếng Phạn với tiếng Trung Hoa mà nói. Tại vì cái chữ sám là tiếng Phạn, là Samma. Nói cho đủ là Samma. Còn chữ hối này á, là tiếng Trung Hoa, nói cho đủ là hối quá. Sám ma là gì? Là sám ma là mình ăn năn cái tội lỗi trước. Mình ngăn ngừa những cái lỗi về sau. Cho nên hai cái chữ sám với hối là ráp lại. Thành thử mình gọi là Phạn Hoa. Chữ sám là tiếng Phạn. Chữ hối là tiếng Hoa. Mình nói nôm na là ăn năn lỗi trước, ngăn ngừa lỗi sau. Mà bây giờ mình gọi là gì? Phòng hộ và chuyển hóa. Thấy không? Hay nói một cách khác nữa, sám hối là gì? Sám hối là làm mới. Cái gì ngày hôm qua nó cũ, mình ăn năn, mình làm cho nó mới lại là sám hối. Gia đình mình đã nhiều ngày đổ vỡ, vợ chồng có nhiều ngày không nói chuyện được với nhau, chưa cảm thông được với nhau, bây giờ mình làm lại. Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê. Nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Sám hối là một cái lời phát nguyện. Mình nguyện là mình không làm nữa. Nhưng mà mình trước khi mình nguyện không làm nữa thì mình phải ăn năn, mình phải nhận diện những cái gì lỗi lầm mình đã làm. Mình nhận diện cho ra thì mình mới chữa được cái đó. Tu là vậy đó. Tu là nhận ra cái gì hư, cái gì sai ở nơi mình, rồi từ đó bắt đầu mình sửa. Giống như là mình có một cái máy mà mình nó hư mà không biết hư cái gì thì làm sao mà sửa. Phải biết nó hư cái gì mới được. Cho nên á, mình mà đi, mình thực tập, mình tu hành á, là để mình sám hối những cái nghiệp chướng của mình. Ở đây là Pháp Hòa khuyến khích sám hối dữ lắm. Và đa số quý Phật tử mà lên trên chùa tu tập, Pháp Hòa nói hoài, niệm Phật, tham thiền hay quý vị tu pháp gì cũng giống như quý vị ăn cơm vậy đó. Nhưng mà sám hối là một chén canh. Nhờ có chén canh cho nên bữa cơm mình nó làm sao? Nó nuốt dễ dàng. Mình tu mà nghiệp chướng mình còn nhiều quá đó, thì cái đường tu mình nó chông gai lắm. Có phải không? Cho nên mình có niệm Phật, mình có ngồi thiền, mình làm gì đi không biết, cũng được hết á. Nhưng mà phương pháp sám hối là phương pháp chung, người nào cũng cần phải sám hối. Sám hối cho nghiệp chướng được tiêu trừ. Mà cái cục đá mài dao á, khi mình mài mình tưởng nó không mòn, nhưng mà mình mài riết nó mòn không? Mòn. Cho nên trong kinh mới có câu đó, tội mòn như đá mài dao. Nhớ câu đó không? Tội mòn như đá mài dao. Nhìn cục đá mài dao tưởng nó không mòn, nhưng mà mình mài riết thì cục đá mài dao cũng mòn. Cũng như vậy, chúng ta có bao nhiêu những cái tật xấu, những cái lỡ lầm, mà nếu chúng ta nhận diện được, chúng ta quyết tâm chúng ta thay đổi, thì tất cả những cái đó nó có thể thay đổi được hết. Mình gây ra bao nhiêu cái lầm lỗi là từ do cái tập khí của mình thôi. Cái tập khí mà nói năng không có đàng hoàng, cái tập khí hay nóng giận, cái tập khí mà hay này hay hờn trách, hay nghi kỵ, nó làm đổ vỡ rất nhiều. Cho nên mình sám hối. Mình sám hối để làm gì? Để có cơ hội đọc lại những cái lời đó, giống như hồi sáng mình tụng, mỗi ngày mình tụng sám hối. Đâu phải mình tụng vậy là hết tội, nhưng mà nhờ mình tụng như vậy rồi mình mỗi ngày cái lời nhắc nhở trong đó nó thấm vô trái tim mình. Rồi mình đem cái lời đó mình áp dụng trong đời sống hàng ngày, thì nó hết tội là nó hết từ ngay cái chỗ chúng ta làm. Chứ không phải chúng ta ngồi tụng mà nó hết. Tại vì tụng là gì? Tụng là lặp lại, lặp đi, lặp lại, lặp hoài, cho đến khi nào cái lời nói đó nó thành ra những cái câu rất là sâu đậm ở trong trái tim mình. Thí dụ như quý vị học thuộc cái bài nãy đó, con đã gây ra bao lầm lỗi khi nói, khi làm, khi tư duy. Đam mê, sân si, hờn giận, đam mê, hờn giận và ngu si. Nay con bắt đầu xin sám hối. Vì mình lặp lại cái lời nguyện, thề sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Hôm nay có mấy chú tiểu nhỏ nhỏ vẽ cho Pháp Hòa mấy cái hình. Chúc mừng thầy sinh nhật. Xong rồi đem cho người này ký, người kia ký vậy đó. Thì trong đó có một Phật tử ghi một câu trong đó. Kính thầy, con xin hứa với thầy, thề không lặp lại lỗi lầm xưa. Cái câu đó nghe mát hơn nước mát. Nhưng mà mình nói thì mình phải làm. Tức là khi mà mình phát tâm thì mình làm cái chuyện đó. Cho nên tụng kinh sám hối nó hay lắm. Nó có cơ hội cho mình đọc từng lời, từng chữ trong đó, để mình quán chiếu lại con người mình. Thì Ngài mới nói rằng, kinh dạy rằng phạm một kiết la cũng đọa địa ngục bằng 500 tuổi của trời Tứ Thiên Vương. Kiết la là gì? Nói cho đủ là đột kiết la. Đây là tiếng Phạn, là mình âm ra cái chữ đột kiết la. Dịch nghĩa là khinh cấu tội. Khinh là nhẹ, cấu là dơ, tức là những cái tội dơ mà nó nhẹ thôi. Thì nếu mà nói về cái tội của này đó, và đối với giới của các vị xuất gia mà làm tỳ kheo đó, là nó nhẹ là vì sao? Là vì cái này nó thuộc về oai nghi. Mà cái tội này mà phạm á, thì trong luật dạy là một á, là mình đến một thầy nào đó thanh tịnh, mình xin lỗi, mình sám hối với thầy đó. Rồi còn không thì mình tự trách. Có nhiều khi mình tự trách coi như là hết tội. Thí dụ tội gì mới gọi là tội đột kiết la, gọi là khinh cấu tội. Mình không có được phép á, mặc quần mà săn lên, ống cao ống thấp đi tới nhà Phật tử, thí dụ vậy, hay đi lên chánh điện, mình nói ví dụ vậy đi, nó mất oai nghi. Mà nếu như trường hợp mà ai mà lỡ vậy đó, cái ôi trời ơi sao tôi bậy quá, tự mình trách mình, thôi mai mốt mà không có làm gì nữa. Tức là cái lỗi gì mà nó, những cái lỗi gì mình nhận diện ra nó, rồi mình tự mình trách mình, thì mình hết lỗi. Cái tội, những cái tội vậy đó gọi là tội đột kiết la, tức là tội nhẹ. Thí dụ như một vị tỳ kheo không được ngồi chùm hổm. Nếu mình ngồi chùm hổm cái mình quên đi, mình ngồi nhớ trực lại cái không ngồi chùm hổm, tự trách mình, mai mốt không có làm nữa. Quý vị hiểu ý không? Đó là tội đột kiết la, khinh cấu tội. Mà trong giới của tỳ kheo mà nội cái tội nhỏ 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 gì không, 100 giới. Với cộng thêm 7 cái pháp diệt tránh, dứt sự tranh cãi. Đây mình không có phải nói với tỳ kheo, nhưng mà ở trì gì ngày có nhắc, phạm một kiết la cũng đọa địa ngục bằng 500 tuổi của 4 thiên vương. Rồi một kiết la đây là nói một cái tội rất nhỏ thôi. Kiết la là tội nhỏ mà còn bị quả báo đến thế, huống chi là tội nặng. Bây giờ ngài mới nói nè, nay chúng ta mỗi hằng ngày, mỗi một cử chỉ cũng như một động tác luôn luôn trái với giới luật. Mỗi một cái cử chỉ của mình, mà nếu mình mà vô tình thì cũng có lỗi nè, mình cố ý còn lỗi hơn. Có nhiều thứ, có nhiều khi nói tôi đâu có tội gì đâu, tôi sám hối. Có những cái tội mà nếu mà để cho người ta thấy nữa thì gọi là nó đã hiển hiện rồi. Mà có những cái lỗi nó là sao? Nó nhỏ nhít mà chúng ta không thấy được. Cho nên mình phải sám hối là vậy đó. Sám hối để mình đọc ở trong đó. Thí dụ thôi, hồi trước giờ á, có nhiều người họ không biết là ồ, mình có thờ Phật ở trong nhà rồi. Mà thường thường ta hay thờ Phật ở phòng khách. Rồi ở trong phòng khách thì có để cái tivi. Rồi nhiều khi ngồi coi tivi, rồi mặc quần đùi, quần ngắn, rồi duỗi chân, duỗi tay, rồi nằm đưa chân vô bàn Phật, thí dụ vậy. Đôi khi mình không thấy cái đó lỗi. Nhưng bây giờ mình đọc ở trong kinh, nhất là cái văn thủy sám thứ, cái phẩm thứ ba đó, vì nhớ không, có khi thì mình để tượng Phật ở trong phòng, ở chỗ tối tăm, ăn cũng ở đó, ngủ cũng ở đó, nhớ không, trong kinh nói vậy đó. Thì bây giờ mình nhận được cái đó, cái mình đó thôi, mai mốt mình không dám làm gì nữa. Hôm trước Pháp Hòa có đi an vị Phật cho một cặp rất trẻ, có 21 tuổi thôi. Thì hai đứa nó lên nó xin đám cưới cuối tháng 8 này. Thì sẵn nó mới nói là thầy chỉ cho con cách thờ Phật. Con vợ thì người Tàu Việt nói bập bẹ được 2-3 tiếng. Chồng thì là người Brunei, không có biết nói tiếng Việt. Thì hai đứa lên xin Pháp Hòa làm lễ đám cưới sau tháng 8 này, cuối tháng 8. Bây giờ nó nói, giờ nó mới mua cái nhà, nó muốn thờ Phật. Mà nhà nó tuốt ở trên hướng nọt. Mà Pháp Hòa cũng phải chịu khó đi theo nó đi về nhà để coi cái chỗ nào mà cho đàng hoàng, bị mình thấy nó nhỏ quá, rồi sợ nó không biết nó đem Phật lên tủ lạnh nó để. Quý vị tưởng có đó. Có nhiều người không biết đem để, vì họ nhìn tới nhìn lui, còn chỗ nào còn có tủ lạnh là good nhất, đem lên tủ lạnh để. Có nhiều nhà là có cái closet, cái chỗ mà ở dưới này mình mang áo, trên này hay để, họ bảo đảm chỗ là gọn nhất, họ đưa Phật vô đó. Mà đã vậy rồi sợ bạn bè tới nhà rồi cười mình nữa. Ban ngày đi đóng cửa lại, đóng cái closet lại, ban đêm mới mở ra một chút. Có nhiều người như vậy. Đó là không phải họ bất kính, nhưng mà vì không biết. Phật cũng chả buồn, Phật không buồn mấy chuyện đó đâu. Phải không? Nhưng mà tại vì mình thôi, mình đệ tử, mình thấy mình thờ Phật vậy thì mình cảm thấy sao sao, rồi mình khuyên vậy thôi. Thì Pháp Hòa cũng chịu khó đi lên. Lên cái thì chỉ chỗ rồi rồi cái mới nói là bây giờ đi mua cái tủ đi. Phó Hòa nói dặn đàng hoàng, tới và dặn đàng hoàng nghe, ngày đó, giờ đó tức là thứ ba tuần rồi đấy chứ đâu, trước khi mình vô khóa tu. Phó Hòa nói chiều hai đứa đi làm về ghé đây, nhớ mua bông, mua trái rồi ha, lên đây rồi đón thầy lên thì sẵn rồi thầy ăn vị Phật, rồi thầy làm phép cho nhà mới, rồi ở cho yên, rồi mình nói vậy cho nó. Dạ, tới ngày chiều lên đón Phó Hòa. Về nhà, quý vị biết không, nó mua cái trang thờ ông thần tài. Nó mua cái trang thần tài, nó bắt lên trên kệ. Xong rồi để tượng Phật, mình mới cho cái hình Phật Thích Ca, mình dặn nha, mua cái khuôn và để nghe không. Tới ngày mình lên, mình thấy nó dán băng keo vậy đó. Rồi mình để cái tượng Phật, có bài dặn là mua, nhớ mua bông, mua trái. Tới rồi hỏi nó có bông không? Không có. Hỏi có trái cây không? Không có. Nó mở ra tủ, nó mua cái bịch, nó ăn từ đời nào còn dư được hai trái. Nó đem hai cái trái táo ra, nó hỏi vậy được không? Không lẽ giờ mình nói Phật chê? Ê, Pháp Hòa mới nói, mà bây giờ cái trang cũng nhỏ xíu, mà trang thờ ông thần tài thì nó có bao nhiêu lớn. Mà cái tượng Quan Âm thì bự vậy nè. Để cái tượng Quan Âm vô là hết chỗ rồi. Cũng may là cái bàn thờ ông thần tài nó còn miếng gỗ kéo ra. Pháp Hòa nhấn sao nó cũng hơi được. Với kêu nó xúc cái lư hương á, đem xúc miếng gạo để lên. Mua được cái chung nước, nó mua cái mình hôm trước nó thỉnh Phật mình có cho cái dĩa đựng trái cây. Mình nói đem về này thầy tặng, thầy đem về thấy nó nhỏ mà nó có lòng mình thương. Rồi mình cho nó cái dĩa trái cây đem về, bây giờ một trái cam để cũng không lọt, nó lấy gì cái gì. Rồi bây giờ là quý vị biết không, an vị Phật cho nhà nó mà không có cái bông, không có cái trái, mà Pháp Hòa cũng may phước nhìn giáo giác nhà nó có một bình bông khô, nó chân bông hồng khô đó. Pháp Hòa mới bẻ đỡ cái nhánh bông khô đó để có cái đồ để gãy chứ không lẽ lấy gì. Không lẽ nói, nhà Du có cái brush thoa barbecue. Thì thôi cũng an vị Phật cho nó chứ làm sao giờ. Không, nhưng mà thôi Pháp Hòa nghĩ Phật cũng hoan hỷ vì cái lòng của nó. Nó mua được cái trang thờ ông thần tài cũng quý rồi. Nếu mà nó lỡ nó mua nhầm cái trang ông táo thì sao? À, rồi cái xong rồi cái biết làm sao không? Nó bắt ở dưới này, nó bị thần tài thì cái trang mà nó bắt ở dưới này hai cái gì mình kêu là hai cái cây đỡ đó, nó sợ Phật tuột nữa chứ, nó bắt trên đầu một cái nữa. nó bắt cây móc mà mình nhìn lên mình thấy hai cái cây đinh chọt xuống. Bởi vì cái trang này nó mỏng mà cái móc thì nó dày, nó móc nó cao quá nó chọt xuống. Cũng may là cái mỡ của Quan Âm chưa có đụng. Cái nó ra xe nó hỏi, is that okay? Hai cái đinh chọt xuống. Thôi Pháp Hòa mới nói thôi không sao hết, mình cái quan trọng là ăn gì. Nhưng mà quý vị biết không, cái cúng kiến đó mình thấy giờ đó không có, không quan trọng. Mình cho nó một bài giảng. Pháp Hòa mới kêu hai đứa nó lại, Pháp Hòa giảng cái ý nghĩa thờ Phật, giảng cái ý nghĩa an vị Phật cho nó. Pháp Hòa mới nói bây giờ, tới tiếng Anh, nó bảo nó bây giờ hai đứa đó set up bằng Phật trong nhà rồi. Nó đồng với cái nghĩa là mình phải an vị một Đức Phật trong trái tim của mình. Từ nay về sau, mình muốn nói cái gì, mình nhớ là mình có Phật ở trong lòng. Mà Phật ở trong lòng là không có nói bậy, không có làm bậy, không có nghĩ bậy. Mình phải nói như Phật nói, sống như Phật sống. Quý vị biết không, tới hồi mà mình chạm vô, mà cái kỳ trước mà đi lên xe đó là nó đã tâm sự chuyện của hai đứa nó rồi. Tội nghiệp lắm, hai đứa nó có nhiều cái đau khổ do cha mẹ gây ra. Xong rồi, lần sau lên trên xe thì có anh chồng mà chở thôi. Thì anh trên đường đi thì anh cũng hỏi với nhiều câu hỏi liên quan đến cái đời sống. Hai đứa nó thì rất thương nhau, khổ nổi là cha mẹ. Thì nhờ cái đó thì Pháp Hòa cũng giải thích cho nó nghe. Rồi Pháp Hòa cũng nói từ nay về sau nếu có chuyện gì á, lên trên này. Rồi muốn không biết cái gì thì hỏi thầy. Thầy có được cái gì thầy chia sẻ. 21 tuổi thôi. Còn rất nhỏ. Vì mình thấy cái lòng của nó. Nó bây giờ đã đám cưới mà nó biết tìm tới chùa. Hai đứa nó thôi, giờ cha mẹ không tác hợp. Vậy là thầy làm ông Mai. Thì Thế Hòa nói như vậy đó, để muốn trở lại cái vấn đề là có những cái mình không có biết, phải không? Thì nhỏ nhỏ như vậy thì đôi khi mình nghĩ là phải làm cái gì lớn lắm thì mới có lỗi. Nhưng mà thường thường trong kinh dạy, cái động chân cất bước của mình nhiều khi cũng có cái lỗi. Nhiều khi mình nói năng, mình quên người xung quanh mình đang đứng đó. Người xung quanh đó có những cái đó, có những cái tật như vậy, có những cái này cái kia. Thậm chí một cái câu nói chơi thôi mà mình nói mà không khéo, mà cái người kia họ có những cái chuyện liên đới đến cái câu chuyện nói vui của mình, đôi khi cũng làm cho người ta buồn. Mà thường thường mình dừng lại được ở những cái lúc như vậy đó, mình rất là mừng. Cho nên á, mỗi một ngày á, mình phải đối trước Phật mình sám hối. Mình đối trước Phật để làm gì? Đức Phật như một đấng cha lành, mình có một đối tượng để mình có thể mình nói ra được. Có nhiều khi á, mình có lỗi nhưng mà không biết nói với ai. Ở trong chùa đó thì thường thường mình có lỗi gì là mình phải đến thầy của mình để mình sám hối. Thì nhờ đó là thầy mình có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn cho mình. Nhưng mà có nhiều khi có những cái chuyện á, đa số là người ta không nói được với ai hết. Thì thôi bây giờ mình lên mình tâm sự với Phật. Mình nói ra những cái chướng của mình. Mình bị những cái gì mình có thể nói ra. Cho nên mình mà sám hối, mình niệm Phật như vậy đó, nó tạo ra một cái đạo lực. Và khi mà cái đạo lực nó có rồi á, thì cái gì bắt đầu nó lui? Cái ma lực nó lui. Mà mình để ý coi, mình hằng ngày mà hôm nào mình tu mà lơ mơ một chút, bắt đầu ma lực nó kéo tới. Ma lực nó kéo tới, nó làm cho tâm tư của mình, nó làm cho con người mình, nó làm cho gia đình mình đủ thứ hết. Là vì mình thiếu cái đó. Vì đời sống của mình á, bây giờ mình đừng nói chi xung quanh nè, mình nhìn đi. Những người xung quanh mình á, mình đi làm ở ngoài hãng, ngoài tiệm nữa, thiếu gì những cái người mà họ có thể làm cho mình bực bội nhiều lắm, dễ dàng lắm. Nhưng mà nếu mình không có thường xuyên quán chiếu niệm Phật, thường xuyên sám hối rồi, thì những cái phiền não nó ập đến, nó làm cho mình dễ. Có những cái chuyện suy nghĩ mình nghĩ rồi mình nói trời, có phải mình không vậy? Sao mình có thể mình làm được chuyện đó, có thể mình nói được cái câu nói như vậy? Nó nhiều khi mình giật mình, nhiều lúc mình làm cái đó mình không biết mình, không biết mình làm gì, mình nói cái gì nữa, vì sao vậy? Lúc đó là cái ma lực nó chi phối hết. Hồi tối cái cô Phật tử cô mới tâm sự với bà, cô nói trời, thầy biết 2 tuần lễ nay con giống như ma, nó ám con vậy đó. Mà con nhiều khi con nghĩ những cái chuyện rất là ác. Nhưng mà nhờ hồi tối hôm qua con lên con tụng cái đại bi sám pháp đó, tụng xong thời kinh thì con thấy người con nó rất là nhẹ. Cho nên cô mới cầm cái quyển đại bi sám pháp xuống, cô xin một quyển, cô đem về để cô tụng. Và cô cũng được một người bạn khuyến khích cô là đem cái quyển đó về trì tụng. Thì cô nói được, cô trì tụng đi. Cô nói con ngồi con trì tụng và đêm hôm con nghe xong bài giảng, bây giờ con nhẹ rất là nhiều. Bây giờ con muốn buông những cái chuyện đó. Cô nói được, nếu buông được thì tốt. Buông được thì sẽ nhẹ. Sám hối xong rồi, lòng nhẹ nhõm. Cho quý vị thấy không? Thí dụ một hôm nào mình tụng xong thời kinh sám hối, mình xuống mình thấy người mình nó nhẹ nhàng không? Giống như mình đã cởi bỏ được những cái lớp dơ, những cái phiền não trong người mình. Cho nên mình mà lễ sám hối đó là một cái phương pháp rất hay để mình thực tập. Và tùy theo cái khả năng của mình. Mình có khả năng thì mình lạy lên, lạy xuống cũng được, mình quỳ lại cũng được, mình ngồi lại cũng được, và thậm chí không làm được gì hết, chỉ cần một cái cúi đầu. Và quan trọng là cái tâm mình nó phát. Nhưng mà nhờ mình biết là mình có lỗi để mình sám hối á, thì mình làm cho cái tâm bồ đề mình mỗi ngày nó mỗi thăng tiến, không có lui sụp. Vì mình sám hối như vậy thì mình mới thấy mình còn nhiều những cái tự cao ngã mạn, mình còn đủ thứ dẫy đầy. Đó, bắt đầu từ đó mình mới giảm xuống, còn không là mệt lắm. Ngày hôm qua có một thầy bạn phone thăm. Thì trong khi mà anh em nói chuyện thì Hòa cũng chia sẻ một chút thôi. Thì Pháp Hòa mới nói là cái mà Pháp Hòa thường thực tập hàng ngày cũng là sám hối. Và khi mình sám hối như vậy rồi đó thì mình mới tiếp xúc. Đó cũng là một cái pháp gì mà ngày hôm qua mình nói đó. Lấy vô lượng pháp môn để đối trị vô biên phiền, phiền não. Mà sám hối là một trong những pháp môn. Lấy vô lượng pháp môn để đối trị vô biên phiền não. Thì bây giờ mình lấy một pháp môn sám hối để đối trị một cái phiền não ở nơi mình. Nhưng phải có sám hối. Rồi cái lý do thứ 9 mà để mình phát tâm là gì? Đó là cầu sanh tịnh độ. Tu hành cõi này thì sự tiến đạo rất khó, vãng sanh cõi kia thì sự thành Phật cũng dễ. Dễ nên một đời đã có thể thấu đáo, khó nên lắm kiếp vẫn chưa chắc hoàn thành. Do đó mà thánh ngày xưa, hiền ngày trước, ai cũng khuynh hướng. Kinh cả ngàn luận, cả vạn, đâu cũng chỉ quy. Quả thật, sự tu hành trong thời kỳ mạt pháp này không có cách nào hơn pháp ấy. Có điều kinh luận đã nói, điều lành mà tính chất nhỏ thì không thể vãng sanh. Cái phước mang tính chất lớn mới chắc chắn đến được. Cái phước mang tính chất lớn thì không chi bằng sự chấp trì danh hiệu. Điều lành hàm tính chất to thì không chi bằng sự phát tâm rộng lớn. Nên nhất tâm chấp trì danh hiệu của Phật hơn cả sự bố thí đến trăm năm. Nhất niệm phát tâm Bồ Đề rộng lớn vượt cả sự tu hành trong nhiều kiếp. Lý do là vì niệm Phật vốn mong làm Phật. Vậy tâm lớn không phát thì niệm cũng không làm gì. Phát tâm vốn để tu hành. Vậy tịnh độ không sanh thì có phát cũng dễ thối chuyển. Nên gieo giống Bồ Đề cày bằng cái niệm Phật thì trái hạt tuệ giác tự nhiên lớn lên. Ngồi thuyền đại nguyện nhập vào bể cả tịnh độ thì Tây Phương Cực Lạc quyết định vãng sanh. Đó là lý do thứ 9 của sự phát tâm Bồ Đề. Ngài mới nói á, mình tu ở cõi này nó khó, ở cực lạc tu nó dễ. Giờ quý vị tin không? Tin đó không? Thì cũng dễ thôi. Mình ở ngoài đời mình tu nó khó, mình vô đây mình tu nó dễ. Tại vì vô đây thì sao? Toàn là thánh chúng thượng thiện nhân. Mà trong Kinh Di Đà nói đó, nhớ không? Trong Kinh Di Đà nói là chỗ cực lạc là câu hội các vị thượng thiện nhân. Và câu hội là gì? Giống như bây giờ nè. Tất cả mỗi người vô đây là cùng một hướng, cùng một chí, cùng một cách. Cho nên rồi vô đây thì nó dễ tu hơn. Còn ra ngoài kia thì cũng được vậy, nhưng mà nó hơi sao? Khó. Cho nên từ xưa đến nay, thánh hiền đều có khuynh hướng đi về tịnh độ. Ta bà tu khó, cực lạc tu dễ, tại vì ai cũng hộ niệm cho nhau hết. Thí dụ như thấy người kia đang lâm râm niệm Phật, thì cái người nọ sao biết không? Không dám đi mạnh, không dám làm mạnh, mở cửa cũng đóng cửa nhẹ nhẹ. Đó, hộ niệm cho nhau, tịnh độ cho nhau. Giống như bây giờ quý vị mà vô đây, quý vị thấy có người ngồi thiền rồi nè, thì quý vị đi chậm lại, đi từ từ, đừng có động niệm. Phải không? Mà mình biết là tới giờ rồi thì từ ở dưới cầu thang đi lên á, mình cũng đừng có cười giỡn, đừng có nói chuyện. Nhiều khi mình cười giỡn ở dưới mình không nghe, không thấy. Mà trên này người ta ngồi yên, người ta nghe, người ta thấy hết trơn. Có không? Giờ vừa không tin, bữa nào thử đi biết. Ngồi trên này mà nghe dưới mùng một là vì ở dưới quên trên này đang tịnh độ. Phải không? Thành thử mình hộ niệm cho nhau là như vậy đó. Biết ở trên này đang ngồi thì ở dưới hộ niệm bằng cách là nhỏ tiếng. Phải không? Mà nhất là tới gần cái cầu thang thì nó cái tiếng nó vội dội lên trên này dễ lắm. Thì cầu sanh tịnh độ. Cho nên mới nói á, sự tu hành bây giờ mình đã là ngài mới dạy nè. Niệm Phật á, là để làm Phật. Tại vì sao? Tại vì niệm Phật là nhân mà thành Phật là cái quả. Mà niệm Phật là gì? Không phải là tối ngày cái Nam Mô Di Đà Phật. Đi đâu cũng cầm sao chuỗi Nam Mô Phật. Không phải. Luôn luôn nhớ Phật. Dĩ nhiên mình niệm lâm râm là tốt rồi, nhưng mà chưa đủ ý nghĩa. Không, cái đó chỉ mới miệng niệm thôi. Mà bây giờ làm sao phối hợp được cả miệng niệm mà tâm cũng niệm. Chữ niệm là nhớ nghĩ. Tâm cũng nhớ nghĩ Phật. Mà tâm nhớ nghĩ Phật rồi đó, thì có ai đụng tới mà giận lên mà muốn nói cái gì đó, nhớ nãy giờ mình đang niệm Phật mà, thì Phật đó giúp cho mình dừng lại, bớt được những cái lời đó, bớt những cái hành động đó. Cho nên Ngài mới nói đó, lý do là vì niệm Phật vốn mong làm Phật, vậy tâm lớn không phát thì niệm Phật cũng không làm gì, phát tâm vốn để tu hành. Cho nên tịnh độ mà Ngài muốn nói là ở một cõi đó, nhưng mà tịnh độ cũng ở ngay cái chỗ này. Tại quý vị thấy không, ngày hôm qua mình nói đó, ăn cơm thì có người lo cho mình ăn, ăn rồi đi kinh hành xuống cái chén bát hết, rồi mới vừa đặt lưng xuống khò chưa được 5 cái nữa cái ngồi dậy ăn chén chè. Không, rồi cái thì xong rồi cái là đã dậy rồi, cái ông tri chung ổng còn cưng mình dữ nữa chứ, ổng chạy theo nó, thầy bữa nay cho học trễ một chút đi. Biết sao, ổng thấy mình vui quá, mình ăn chè với nhau mình ngồi chơi vui quá mà học sớm quá tiếc. Không, cho ổng chạy là ổng nói cho học trễ quá, nó thôi được rồi 2:30 lắc chuông rồi gì nữa, 2:45 học. Mà khi mà mình sám hối rồi, ở trong lòng mình nó nhẹ, mà trong lòng mình nó nhẹ rồi thì mình tạo nên cái cảnh tịnh độ ở nơi tâm của mình. Và tâm mình mà nhẹ nhàng mà có tịnh độ rồi thì mình tạo ra gia đình mình cũng trở thành ra cái tịnh độ. Đi làm về rồi tắm rửa rồi ăn cơm rồi, thấy không? Có coi tivi cũng coi một chút. Rồi làm gì làm, tối đi ngủ cũng nghe một chút xíu băng giảng. Và nghe được một chút băng giảng rồi nó thấm một chút. Nó thấm rồi đó ha, cái câu đó mà đúng với tâm trạng gia đình nhớ nha. Rồi bữa nào cùng nhau bàn thảo, tịnh độ là có thể ngồi lại được với nhau nữa. Tịnh độ là có thể ngồi đàm đạo được với nhau, chứ không phải là anh đi biển Bắc mà em tìm biển Nam. Tịnh độ là vậy. Mà quý vị biết không, thường thường mình niệm cái gì nhiều biết không? À, cái gì mà đối ngược với Phật? Mình niệm ma nhiều hơn niệm Phật. Niệm là niệm Phật là nhớ Phật, mình thường quên Phật, cho nên tổ mới dạy mình là phải thường nhớ Phật. Ngày xưa có một vị đệ tử của Phật, ông tên là Châu Lợi Bàn Đạt. Quý vị có nhớ vị đó không? Thì cái vị này á là kém thông minh dễ sợ lắm. Học không bao giờ thuộc. Có một bài kệ 16 chữ cũng không, 3 năm trời không thuộc. Bữa nọ mấy huynh đệ thấy ông này, bởi cho nên ngoài đời giờ mà người nào mà dốt quá kêu dốt đặc. Châu Lợi Bàn Đặc đó. Lấy cái tích Châu Lợi Bàn Đặc kêu dốt đặc. Thì cái ông này ông không có biết cái gì hết trơn. Ông vô chùa mà ông cứ ăn rồi ông đi ngơ, không có gì được hết á. Thì mấy huynh đệ thấy ông vậy cái nó thôi bây giờ tôi khuyên ông ra đời đi. Ông ở trong chùa mà không có tu hành, không có biết gì hết trơn, khổ quá. Cái bữa nọ cái ông cũng định khăn gói đi về mà ông cũng lưu luyến lắm, ra tới cửa rồi ông cứ ngồi ông lưu luyến ngoài. Thì Phật biết được cho nên Phật xuất hiện. Phật hỏi nguyên do rồi xong rồi Phật kêu vô Phật dạy. Phật nói giờ học nguyên bài kệ không thuộc phải không? Thôi giờ học 2 chữ thuộc không? Nói giờ để con thử coi. 2 chữ chổi quét thôi. Ông học chữ chổi, ông quên chữ quét. Ông học chữ quét, ông quên chữ chổi. Trời đất ơi. Và Pháp Hòa thấy Hòa dốt đặc rồi, ông còn đặc hơn. Ông học chữ chổi, ông quên chữ quét. Mà ông học chữ quét, ông quên chữ chổi. Mà ông cứ tối ngày ông cứ nhẩm hoài chổi quét, quét chổi. Ông học riết cái, ông thuộc được chữ chổi quét, ông mừng ốm. Thì theo luật ngày xưa đó là mỗi tháng á, là chư Tăng á, phải đến chùa Chư Ni để mà giáo giới, tức là để hướng dẫn cho Chư Ni. Thì Chư Tăng là luân phiên với nhau đi. Thì bữa nọ tới phiên Châu Lợi Bàn Đạt. Trời ơi, mà bữa đó Phật hồi nào giọng không có đi, vì ông có biết gì đâu mà nói. Cái bữa nọ Phật nói bữa nay cử Châu Lợi Bàn Đạt đi qua bên chùa của Chư Ni để nói pháp. Ông lại Đức Phật, ông nói trời ơi, trăm lại Thế Tôn, ngàn lại Thế Tôn. Phật có ghét con, Phật cũng đừng ghét kiểu này, chết con. Thì các vị mới nói thôi giờ Phật làm ơn làm phước, Phật kêu với sư huynh con đi chứ, kêu con đi kiểu này qua mấy bà ni cười con chết. Mấy cô ni cười chết, Phật nói không, nhất định Châu Lợi Bàn Đạt đi thôi. Thôi giờ nghĩa là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Giờ Phật kêu phải đi, Pháp chỉ mà. Vua thì ban thánh chỉ, Phật thì ban Pháp chỉ, ông cũng đi. Mà trên đường đi, ông sợ quên hai chữ chổi quét lắm nha. Cũng nghĩa là đọc chữ quét từ ở đằng Tịnh Xá mà đi về tới chùa Ni. Trời ơi, các sư cô thấy ông Châu Lợi Bằng Đạt đi tới là ôm bụng cười, nói trời đất ơi. Bữa nay ông Châu Lợi Bằng Đạt đi với thuyết pháp. Ông cũng biết thân phận mình rồi, ông vô, ông đâu có dám xưng gì, ông nói dạ chào các sư chị. Dạ, bữa nay em là em gan, mà không phải gan thường mà tiếng Việt Nam kêu gan cùng mình. Bữa nay gan cùng mình em đến đây, mà nghĩa là em Phật Đức Thế Tôn sai mà em phải làm thôi. Thôi em có chuyện gì sư chị bỏ quá cho. Nhưng mà chư ni cũng đâu có dám, là bởi vì có cái bát kính pháp, cho nên cũng thỉnh ngài lên pháp tòa. Cái ngài ngồi xuống, ngài thở hai ba hơi rồi bắt đầu lấy lại sức lực, giống như thầy Pháp Ân vậy nha. Thầy Pháp Ân mà bữa nào mà ông lên mà ông mệt là dễ biết là ở cà rề cái đấy. Nghe là bắt đầu rồi xong cái bạn động lên, ông thở mấy hơi rồi ông nói dạ kính thưa các sư chị, hôm nay em lên nói với cái đề tài là chổi quét. Dạ ở ngoài đời người ta có nhiều loại chổi lắm, phải không? Ở dưới nhà quê thì có chổi lông gà để mà quét bàn quét tủ, còn còn nhà nào mà nghèo không có tiền mua chổi cỏ thì lấy chổi bằng cái dừa. Ông liệt một lô các loại chổi, đủ kiểu chổi hết. À, giống như cái người mà bán thuốc dán gì Sơn Đông gì không, mại vô đây là thuốc dán ai bệnh gì, bệnh đủ thứ, cùi phong tê bại, bệnh xuyễn ho, bệnh tại phổi gan, bệnh nhức đầu, sổ mũi, tế ban, chẳng kể xiết muôn ngàn thứ bệnh. Rồi bắt đầu là ông ngồi, bắt đầu ông lên pháp tòa, ông cúi một lô chổi quét. Ông kể không, chùa em cũng nhiều thứ chổi lắm. Ở trên chánh điện kêu chổi chánh điện, ra ho quê kêu chổi ho quê. Mà bữa nào em lộn cầm chổi chánh điện, em quét cầu thang mấy bà trừng em. Ông cũng kể một lô chổi, ông thấy bởi vậy từ đó về sau em cũng rành các thứ chổi. Nhưng mà em cũng xin thưa với các sư chị là chổi gì thì chổi, mà không qua cái chổi trí tuệ nó quét hết phiền não. Không vỗ tay ông Châu, Châu Lợi Bằng Đạt. Mà quét xong, kể xong rồi ông nói một lô nghe. Quý vị biết không, cái chổi lông gà nó công dụng dữ lắm. Thấy không, bình thường mình đang cầm mình quét bàn thờ, mà đứa cháu nào nó ấy ngang mình chổi, cán chổi là mình quên. Cho nên chổi lông gà nó cũng nhiều công dụng lắm, nó có hai công dụng không. Cái thì nói một hồi rồi thì em cũng xin thưa thiệt với các sư chị, không có cái chổi nào nó qua cái chổi trí tuệ nó quét hết. Quét hết tất cả những phiền não. Nói tới đó rồi cái con số chư ni bừng tỉnh giác ngộ. Lên thưa với Đức Thế Tôn. Thấy Đức Thế Tôn thấy đi tới, thầy Đức Thế Tôn cũng rầu. Trời ơi, bữa nay tôi gửi ông đó đi làm ăn biết tới đâu rồi. Mà xin lỗi, người nữ là thích complain lắm. Ông tin quý vị hỏi quý thầy lớn biết. Ai mà có đệ tử đó nha, nhất là đệ tử nữ mà đông đó nha, mà gõ cửa là ông thầy cũng hồi hộp lắm. Không biết bà nào đây. Đó là tâm trạng của Bần Tăng. Bởi vì từ nhỏ là đã bị đau tim rồi. Trời ơi, mình đang ngồi trong phòng, mình đọc kinh, mình làm việc gì đó nghe, mà ra gõ cửa là bắt đầu mình dịnh tim rồi đó. Mình quán chiếu thâm sâu, bà nào lên tới cửa. Mà lát nữa mà nhiều khi mình đi tới cầu thang mà cô nào ngoắc ngoắc thưa thầy, lát con có việc muốn thưa thầy, là bắt đầu kể từ đó bước chân mình không còn thông dong như thợ đó. Bắt đầu là mình lên, bắt đầu nó nặng, nó từ vô tới phòng là đút cái chìa khóa không muốn nổi nữa. Có nhiều lúc mình nói thôi có gì nói đại cho rồi đi. Dục dép thì cứ dục đại đi, chứ còn hâm he kiểu này tôi dịnh tim tôi chờ mệt quá. Rồi Đức Phật mới thấy các bà, các cô mà tới là bắt đầu Phật cũng rầu. Nhưng mà thế sao bữa nay không có hầm hầm như mấy bữa trước. Hỏi chuyện gì xảy ra, nói dạ bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Ngài Châu Lợi Bằng đặt thuyết pháp hay quá. Ngài lên mà Ngài nói một lô chổi luôn. Và cuối cùng chúng con học được cái chổi trí tuệ. Rồi xong rồi cái thì quý vị biết Đức Phật mới nói cái nhân địa của Ngài Châu Lợi Bằng Đặc. Vì đời trước Ngài là một người rất thông minh, nhưng mà quá thông minh đi, cho nên muốn ôm ấp cái thông minh đó của mình mà không muốn một người nào đồng hiểu với mình. Ai hỏi cái gì cũng giấu hết. Mà nếu mà có nói là cũng không có thiệt lòng mà nói. Giống như cái kiểu mà Hoàng Dung mà nói bí kíp võ công cho Đông Tà ta, gì cho Tây Độc, Âu Dương Phong. Nói lộn sao mà ông tập rồi cái ông thành ra võ công chổng. Quý vị có nhớ đoạn đó không? Trong Anh Hùng Xạ Điêu, Hoàng Dung mà đọc lộn võ công bí kíp làm sao mà để cho Tây Độc Âu Dương Phong đọc học xong rồi là tẩu quả nhập ma, và trở từ đó là trở thành mát mát luôn. Thì Ngài Châu Lợi Bằng Đặt mắc một cái quả báo là đời trước thông minh nhưng mà không chỉ một người nào hết. Vì từ đó Đức Phật cũng nhắc mình có cái gì mình biết á, mình cũng đừng có giấu, tại vì mình có đem được đâu, phải không? Mình phải lưu lại một chút gì, thậm chí như con gì Pháp Hòa hay nói đó, con tầm trước khi nó chết nó cũng để lại một chút tơ cho đời. Con tầm trước khi chết là để lại tơ, phải không? Con tầm, làm tầm là phải nhả tơ. Mình là một con người sống trong đời cũng vậy.